bỏ tà dâm được đại phước. Người xưa đều rất chú trọng tu dưỡng đạo đức nhân luân, cũng tin rằng hành thiện là phải lấy thủ đức bất tà dâm làm trọng. Người có thể nhìn sắc mà bất tà dâm, ắt sẽ tích đại âm đức, được đại phúc báo. Lữ Thanh sống vào triều Minh, thường ngày ưa thích đàm luận việc dâm ô và nhìn trộm phụ nữ. Khi anh ta được 30 tuổi, gia cảnh bần cùng đến cực điểm, hai người con đều lần lượt qua đời. Một ngày kia, Lữ Thanh đột nhiên chết bất đắc kỳ tử và nhìn thấy ông nội rất tức giận, nói với anh ta: "Nhà chúng ta hai thế hệ đều tích thiện, mệnh của cháu lẽ ra phát tài lớn, chẳng ngờ đến cháu tâm ưa sắc đẹp, mắt miệng đều tạo nghiệp chướng, phúc báo đều sắp cạn sạch rồi. Ta e rằng cháu sẽ thật sự phạm phải việc tà dâm. Như thế hậu duệ cả nhà chúng ta sẽ không còn hy vọng gì nữa. Do đó ta mới cầu xin Diêm Vương bắt cháu xuống âm tào địa phủ để xem, cho cháu biết lợi hại thế nào." Lữ Thanh nói: "Nghe nói tư thông với vợ người khác mới phải nhận báo ứng là tuyệt tự. Sự thật cháu rất sợ nhận phải báo ứng này nên mới chưa từng phạm phải." Dị Minh lại đứng bên cạnh nói: "Ha, chỉ là tuyệt tự không thôi. Nếu như là người nữ chủ động đến cám dỗ mà tự mình thuận theo chứ không chối từ, thì tội nghiệp này chính là báo ứng tuyệt tự. Còn nếu là tự mình dụ dỗ thúc ép người ta, hơn nữa tái phạm nhiều lần, làm bại hoại luân thường người ta, khiến người ta phá thai, thậm chí giết chồng, giết con, chính là đại tội. Há chỉ là tuyệt tự không thôi. Đối với tội tà dâm, pháp luật ở thế gian quá ư khoan hồng, thế nhưng pháp luật ở âm gian lại rất nghiêm khắc. Phàm là người hễ động dục niệm tà dâm thì ba thần sát sẽ đến tự thú. Táo Quân và Thành Hoàng sẽ đến trình tấu sự thật. Nếu như họ giấu giếm hoặc bỏ sót thì cũng là lỗi nặng. Người thử xem hôm nay xử trí thế nào thì sẽ rõ ngay." Một lúc sau, đám quỷ tốt đưa rất nhiều phạm nhân từng phạm tội tà dâm đến trước mặt. Họ đều đeo xiềng xích quỳ trên mặt đất. Diêm Vương nghiêm khắc phán:
"Người này biến thành kẻ ăn xin vừa điên vừa câm. Người này biến thành kỹ nữ mù mắt. Người này hai đời làm trâu. Người này 10 đời làm heo."
Diêm Vương phán xét xong xuôi, đám quỷ tốt lại áp giải họ đi đầu thai. Lữ Thanh xem xong sợ đến sởn cả gai ốc. Dị Minh lại nói:
"Còn có nhiều trừng phạt nghiêm khắc hơn nhiều. Người nhất thiết không được vì chốc lát thèm muốn hoang ái mà đánh mất thân người. Cần phải tránh sắc như tránh mũi tên. Đồng thời mau chóng in bài văn để khuyên răn người đời."
Một lúc sau, Diêm Vương lệnh thả Lữ Thanh về Dương Gian. Lữ Thanh in một dạng bài viết du địa phủ để cảnh tỉnh thế nhân, lại rất cố gắng làm việc thiện. Khi Lữ Thanh được 40 tuổi thì liên tục sinh 2 người con, gia tài lên tới bạc triệu, giàu có phi thường. Lữ Thanh sau đó quyết định đoạn tuyệt duyên trần, đi về Nam Hải tu đạo. Đây là đồng hương thái tinh của Lữ Thanh ghi lại. Vào triều Minh, ở Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, có một thư sinh tên là Tôn Đạo. Do gia cảnh bần hàn nên lấy việc dạy dỗ trẻ con làm nghề nghiệp kiếm sống. Sau đó vì không giữ được chức nghiệp này, bèn gửi thân nơi nhà họ Trương ở đường Tây, giúp sao chép viết lách, đổi lấy chút cơm áo sống qua ngày. Tuy thân trong cảnh thanh bần, nhưng trước sau vẫn kiên trì chính trực, không thay đổi tiết tháo thanh bạch của mình. Một hôm lúc đêm khuya, nhà họ Trương có một nữ tỳ lớn lên có chút nhan sắc. Nhìn thấy Tôn Đạo tuy ăn mặc giản dị, nhưng mặt mày khôi ngô tuấn tú, cử chỉ nho nhã, bất giác xuân tình dập dờn, mới lẻn vào phòng Tôn Đạo định gạ gẫm quan hệ bất chính. Tôn Đạo sau khi biết ý đồ cô gái, liền dùng lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt: "Cô nương hãy bỏ ngay ý nghĩ sai lầm ấy, phải biết quý trọng thanh danh của mình chứ. Tôi là người đọc sách Khổng Mạnh, nghe theo lời dạy, nam nữ thụ thụ bất thân, lẽ nào đi làm cái việc thú tính đồi phong bại tục như thế. Xin cô mau đi đi cho." Nói rồi, Trần Mi trợn mắt, mở rộng cửa để cô gái bước ra. Cô nữ tỳ đành chịu, thẹn thùng bước ra cửa mà đi. Nào ngờ, cảnh này đã bị ông thầy tư thục phẩm hạnh không đoan chính của nhà họ Trương thấy được. Ông ta thấy cô gái mỹ miều như hoa, nên lợi dụng cơ hội này tìm cớ lén hẹn hò cô nữ tỳ. Sau khi làm việc cẩu thả không lâu, ông thầy tư thục bỗng nổi mụn nhọt, không thuốc trị được. Đau quá bèn bỏ dậy về nhà điều trị. Quả báo tà dâm đến ngay lập tức, quả nhiên rõ như ban ngày. Lẽ nào chưa đủ khiến người đời sau lấy làm gương? Vị thầy tư thục đi rồi, chủ nhà mời Tôn Đạo làm thầy dạy con của họ. Một ngày nọ, Tôn Đạo chạm mặt người chú ở giang khẩu. Người chú kinh ngạc nói: "Có một việc kỳ quái mà ta tìm cháu để nói. Vì con ta mắc bệnh nặng, ta đến miếu Hoàng Thành cầu khấn. Tối hôm ấy ta có một giấc mộng rõ ràng. Mộng thấy lão Thành Hoàng ngồi trên điện, hô hoán thuộc hạ cải mệnh cho một số người được định sẵn là sẽ bị chết đói. Khi đọc đến khoảng người thứ mười mấy, ta nghe thấy tên cháu. Ta trộm hỏi vị Minh Quang, vì sao Tôn Đạo có thể cải mệnh? Minh Quang nói, bán mệnh người này năm 46 tuổi sẽ chết đói ở xứ người. Vì đêm ngày 18 tháng 4 năm nay, anh ta nghiêm khắc cự tuyệt dâm bôn với tỳ nữ, tích được đại âm đức, bởi thế kéo dài thọ mệnh hai kỷ. Một kỷ là 12 năm, đổi từ chết đói thành lộc tịch. Cháu nhớ lại xem, có đúng cháu từng cự tuyệt tỳ nữ dâm bôn hay không?" Tôn Đạo lặng lẽ gật đầu thừa nhận là có chuyện đó. Sau đó, thuận theo việc học sinh theo học Tôn Đạo ngày càng nhiều. Tiền học học sinh nộp mỗi năm mấy trăm lạng bạc. Đến năm vạn lịch thứ 36 triều Minh, Tôn Đạo 46 tuổi, cũng chính là năm cần cải mệnh chết đói. Quả nhiên xảy ra mất mùa, giá gạo trở nên rất đắt. Người nghèo hoàn toàn không có tiền mua. Khi ấy người chết đói rất nhiều. Tuy nhiên, Tôn Đạo không chỉ thoát được kiếp nạn này, mà cuộc sống còn hết sức dư dả. Đến những năm cuối đời, phủ họ Tôn đã trở thành cự phú, ứng nghiệm với điều mà Minh Quang gọi là lộc tịch. Năm 70 tuổi, ứng nghiệm với câu kéo dài thọ mệnh hai kỷ, Tôn Đạo không bệnh mà mất. Từ đó mà thấy, đúng là trên đầu ba thước có trời xanh, hành vi nơi phòng kính mà bị thần nhìn rõ. Cự nữ dâm bôn âm đức lớn, thọ thêm hai kỷ bất hư truyền. Xin khuyên người đời mau thủ đức, trời ban thần tặng phúc lộc toàn. Ngẫm chuyện xưa xét việc nay mà cảm khái vô cùng. Dưới sự đầu độc của thuyết vô thần, hiện nay ở Trung Quốc, quan viên hủ bại, tham lam tột độ, dân chúng cũng bị cuốn theo trong dòng dơ bẩn của đồi trụy mà như cá gặp nước, tự cảm thấy vui vẻ lắm. Nào là tình dục ngoài hôn nhân, tình một đêm, bao bồ nhí, ở với nhau không cần kết hôn, sống thử, vân vân. Có thể nói là
loạn bát nháo cả rồi. Dạng ác dâm di thủ, thiện ác hữu báo thị thiên lý. Đây là định luật bất di bất dịch của trời, không phụ thuộc ý chí con người. Vậy thì thử nghĩ xem, cổ nhân cự nữ dâm bôn, tích đức được phúc báo thọ thêm 2 kỷ, phóng túng tà dâm, tổn âm đức, gặp phải báo ứng như thế nào? Hỡi những ai lạc đường, hãy mau thanh tỉnh đi thôi, triệt để dứt bỏ hành vi tà dâm đồi bại, trở về khí tiết chính đạo trọng đức, chính khí trời đất, trường thịnh bất suy, thì may mắn lắm thầy. Luận bàn: quan hệ tình dục ngoài hôn nhân chính là tội tà dâm. Hành vi này trời đất không dung, quỷ thần phẫn nộ. Ngay khi một ý niệm dâm dục khởi phát, thậm chí trước khi hành vi nào đó xảy ra, đã là phạm tội lỗi lớn, tạo nghiệp to lớn. Nếu phạm lỗi, không chỉ người đó đã gây ra tai họa lớn cho chính mình, mà còn mang tới bất hạnh cho con cái họ. Sự lạc thú từ tội tà dâm chỉ là nhất thời, nhưng tội nghiệp mang lại thì thật to như núi. Đối với những người phạm tội tà dâm, một số thì bị mất mạng, một số thì bị mất chức vị, một số hủy hoại gia đình, và một số thì bị tuyệt tự. Một người có thể có mệnh phú quý, nhưng nếu phạm tội tà dâm, anh ta có thể trở nên khốn khổ lao đao suốt cuộc đời. Một người có thể có mệnh được hưởng phúc và thọ, nhưng nếu phạm tội tà dâm, anh ta có thể bị tật nguyền hay chết yểu. Một người có thể có vợ hiền thục và tiết hạnh, nhưng nếu phạm tội tà dâm, bạn đời của anh ta có thể trở nên lẳng lơ và phóng đãng. Trong quá khứ, một số người có công năng có thể nhìn thấy rằng quả báo với tội tà dâm là nghiêm trọng nhất. Lấy ví dụ thông dâm với vợ người khác hay làm ô uế con gái nhà người ta sẽ bị đọa dưới địa ngục trong 500 năm. Sau đó, anh ta có thể phải mang thân trâu ngựa trong 500 năm nữa, trước khi được chuyển sinh thành người. Thậm chí khi thành người, anh ta có thể phải làm nghề kỹ nữ. Nếu ai đó bày mưu thông dâm với một quá phụ hay ni cô, làm bại hoại nhân luân, người đó sẽ phải chịu khổ dưới địa ngục trong 800 năm. Sau đó, anh ta có thể đầu thai thành lợn hoặc dê để bị mổ lấy thịt trong 800 năm tiếp theo. Đến khi lại được mang thân người, anh ta có thể bị đau khổ vì tàn tật, quyến rũ người có địa vị cao hay trẻ nhỏ, làm bại hoại cương thường, sẽ khiến người đó chịu khổ dưới địa ngục trong 1500 năm. Đến khi lại được mang thân người, người đó có thể bị chết trong bụng mẹ hay chết non, tức là có một đời sống cực ngắn. Tất nhiên, những quả báo này không phải là toàn bộ, mà có thể khác nhau tùy theo trường hợp. Tuy nhiên, điều này cho thấy mức độ nghiêm trọng của tội tà dâm. Mặc dù quả báo với tội tà dâm là cực kỳ nghiêm trọng, nó thậm chí còn nghiêm trọng hơn với những người xúi dục người khác. Sự đau khổ trong địa ngục là ngoài sức mô tả. Một khi vào ngục vô gián thì sẽ không còn đường ra nữa. Sự hưởng lạc và phóng túng nơi nhân gian chỉ là rất ngắn ngủi. Vì thế, chúng ta không nên làm ngơ với những gì sẽ chờ đợi chúng ta sau khi chết. Một người khôn ngoan nên hiểu rõ điều này. Minh Tuệ siêu tầm.